Đó là một đoạn quý vị nghe. Bây giờ tới đoạn kế, tức là 13. Nhĩ thời Tu Bồ Đề bạch Phật Ngôn Thế Tôn, đương hà danh thử kinh, ngã đẳng vân hà phụng trì, Phật cáo Tu Bồ Đề, thị kinh danh vi, kim cang bát nhã ba la mật, dĩ thị danh tự, nhữ đương phụng trì, sở dĩ giả hà Tu Bồ Đề, Phật thuyết bát nhã ba la mật, tích phi bát nhã ba la mật, thị danh bát nhã ba la mật, Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai hữu sở thuyết pháp phủ, Tu Bồ Đề bạch Phật Ngôn Thế Tôn, Như Lai vô sở thuyết, Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới sở hữu vi trần, thị vi đa phủ, Tu Bồ Đề Ngôn Thẩm Đa Thế Tôn, Tu Bồ Đề chư vi trần, Như Lai thuyết phi vi trần, thị danh vi trần, Như Lai thuyết thế giới, phi thế giới, thị danh thế giới, Tu Bồ Đề ư ý vân hà, khả dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai phủ, Phật giả Thế Tôn, bất khả dĩ tam thập nhị tướng đắc kiến Như Lai, hà dĩ cố, Như Lai thuyết tam thập nhị tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng, Tu Bồ Đề, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, dĩ hằng hà sa, đẳng thân mạng bố thí, nhược phục hữu nhân, ư thử kinh trung, nải chí thọ trì tứ cứu kệ đẳng, vị tha nhân thuyết, kỳ phước thẩm đa. Cái đoạn này hơi dài một chút. Đây, Phật dạy phải đúng pháp mà thọ trì kinh Kim Cang. Khi ấy, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, phải làm thế nào là tên cái kinh này, hay là tên kinh này là gì? Kinh này tên là gì? Chúng con làm sao để phụng trì? Phật bảo Tu Bồ Đề, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Do cái danh tự này mà các ông nên phụng trì. Câu đầu của Ngài Tu Bồ Đề hỏi, cái kinh này tên là gì? Thì Phật dạy kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Rồi các ông nên dùng cái tên này để mà phụng trì, hay là dùng cái kinh này để mà phụng trì. Bây giờ giảng Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, hôm đầu vô tôi có giảng một lần rồi, nhưng đây giảng lại một lần nữa. Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là tột cùng hay là cứu cánh. Cái trí tuệ tột cùng đó, ví dụ như là cái chất kim cương. Đó. Theo những người họ biết các cái thứ ngọc quý, thì có chỉ có kim cương là cái mà tất cả đồ bằng sắt, bằng thép không có thể nào đập bể được nó, mà nó lại có thể đập bể được mấy thứ kia. Vì vậy mà gọi là kim cương, nó cứng bậc nhất trong các cái loài sắt, các cái loài khoáng chất. Như vậy, cái trí Bát Nhã mà thấy tột cùng lẽ thật, đúng như thật, không có cái gì mà phá, không có cái gì mà đập vỡ nó được, thì đó là ví dụ như kinh Kim Cang. Giờ đây, quý vị thấy, Phật dạy tất cả chúng ta, từ con người cho tới muôn vật, đều là duyên hợp, tánh là không, hay nói cái khác, đều là trước nó không, duyên hợp tạm có. Tất cả chúng ta đều trước sẵn cái không, rồi duyên hợp tạm có. Cái lời đó, cái câu đó chúng ta có cách gì phản bác được không? Có ai có lý gì để bác được cái câu đó không? Có người nào khi cha mẹ chưa sanh mà có sẵn không? Có sẵn là không có. Ai cũng không có, rồi mới do nhân duyên tụ hội rồi mới có. Phải không? Bởi nhân duyên tụ hội rồi có. Có một thời gian nhân duyên nó tan vỡ thì mất, thì trở lại không. Thì đó là một lẽ thật. Trước sau nó là như vậy. Bây giờ có người nào khác cái đó được không? Quý vị chỉ dụng người mà không đợi nhân duyên có, rồi mãi mãi còn hoài, không có quả, có không? Không có cái con người nào vậy hết. Thì cái lẽ thật nó như vậy, mà tất cả con người mình có chịu chấp nhận cái lẽ đó không? Chịu không? Kể cả người tu chịu không? Chịu không? Không biết sao rồi, trước sao không biết, nó ra khỏi lòng mẹ rồi khóc qua qua cái thấy mình thiệt liền. Thấy không? Từ đó cái thấy mình thiệt, động tới là la, là khóc, là làm hung, làm dữ thiên hạ. Rồi tới chừng thắt thở cái chừng đó mới biết không thiệt, mà ai biết không thiệt? Người khác biết chứ mình cũng tưởng mình thiệt nữa. Rồi ôm cái niệm thiệt đó để tạo lấy cái nghiệp đời thứ hai, thứ ba. Cứ như vậy mà lanh quanh lẫn quẩn trong dòng luân hồi không có ngày ra khỏi.